là hôn nồng say thật lâu. Nhiều má con mà được đời giấy kinh nghiệm nên ba dạy cho mình con. Ôi cái đẹp làm ta vỡ người. Ôi cái đẹp làm ta mệt người. Nghe ba khuyên con nên tin theo, có chừng người đẹp làm con mê man theo hôm. Ôi cái đẹp làm ta vỡ người. Ôi cái đẹp làm ta mệt người. Ôi cái đẹp làm ta vỡ người. Ôi cái đẹp làm ta mệt người. Ôi cái đẹp làm ta vỡ.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thank you. Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:06 sáng ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng hôm nay trời lạnh lắm. Hôm qua lúc hơn 9 giờ tối là ở Fort Worth, Arlington và Grand Prairie là tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng, nhưng mà vì lạnh quá nên đã đông đá vào tối hôm qua. Trên các đường cầu sáng hôm nay thì thành phố đã đi làm cái công việc tan đá và tuyết. Hiện thời bây giờ là chỉ có khoảng là 25 độ mà thôi, nhưng mà với cái lạnh thì cảm thấy giống như là chúng ta đang ở vào cái khoảng mà khoảng mười mấy độ. Cao nhất ngày hôm nay chỉ có 45 độ vào buổi tối, xuống thấp khoảng 27 độ. Ngày hôm nay sẽ không có mưa nữa đâu. Ngày mai ấm áp hơn đôi chút, 53-35. Ngày thứ Tư, ngày thứ Năm bắt đầu ở số 6 và tới có thể là cuối tuần có thể lên tới con số 7. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, lời đầu tiên thì Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Khôi Nguyên cứ nghĩ rằng là Houston hôm nay đã lạnh lắm rồi, nhưng mà không ngờ là Dallas còn lạnh hơn. Bởi vì hiện tại thành phố Houston cũng đang là khoảng 37 độ, nhưng mà nếu mà chúng ta cảm nhận đó, khoảng là 30 độ. Và gió thổi từ 12 dặm một giờ, và hôm nay được dự báo lên cao là khoảng 50 độ và xuống thấp rồi đêm nay chỉ có 30 độ mà thôi. Và ngày mai thời tiết có thay đổi đôi chút với 50 độ là cao nhất và 43 độ là thấp nhất. Hôm nay và ngày mai sẽ không có mưa, sang đến ngày thứ Tư thì cơ hội mưa tăng lên 10%, và đến ngày thứ Năm thì cơ hội tăng lên đến 60% mưa, và ngày thứ Tư ấm áp hơn với 64 cao nhất và 59 là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương từ hôm nay, Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên với hàng tựa vì lý do hơi độc đã bị hở tại xưởng hóa học của công ty DuPont. 4 nhân viên đã bị tử thương trong lúc đang cố gắng giúp một nhân viên khác trong trường hợp rất là nguy hiểm này. Và ở giữa trang thì chụp tấm hình đội Texans đã thắng đội Cleveland vào ngày hôm qua trong trận football với tỷ số 23-7, với sự xuất hiện lần đầu tiên của quarterback đội Texans là anh Ryan Mallett. Về kinh tế thì công ty Halliburton đã dùng áp lực mạnh với cổ đông để mà cố gắng sát nhập với công ty Baker Hughes. Và hội đồng thành phố Houston đang tìm cách đối phó với tình trạng tai nạn giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực gia cư sát lách với thành phố. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến việc thêm một nhân viên y tế tình nguyện người Hoa Kỳ đã bị nhà nước Hồi giáo chặt đầu sau khi đã bị bắt cách đây hơn một năm tại vùng Bắc của Syria. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay bản tin đầu tiên cũng nói về cái việc mà nhóm võ trang nhà nước Hồi giáo đã tung ra một cái đoạn video gây kinh hãi tối ngày hôm qua về cái cảnh mà họ đã chặt đầu người Tây Phương. Đây là một con tin thứ năm và là một nhân viên làm việc cứu trợ người Mỹ. Họ cho rằng là giết những người này để mà trả thù trong cái vụ mà Hoa Kỳ đã tấn công vào lực lượng Hồi giáo ở Iraq cũng như là ở Syria. Về phần quốc hội thì giữa Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát quốc hội chỉ chưa tới vài tuần lễ, thì vấn đề di trú là một trong những cái chủ đề gây tranh cãi giữa Tổng thống Barack Obama và các nhà làm luật thuộc Đảng Cộng Hòa. Tờ Dallas đăng một cái tấm hình các nhóm thanh thiếu niên đang chụp hình tự sướng cảnh tuyết rơi vào ngày hôm qua ngay trên bãi đậu xe của shopping center trên đường William D. Tech Avenue ở Grapevine. Ngày hôm nay thì trời vẫn tiếp tục lạnh nhưng mà trong sáng trở lại, nhiệt độ vào khoảng 26, cao nhất là 43, nhưng mà cuối tuần này có thể sẽ ấm áp trở lại. Bản tin tại Hoa Kỳ cho biết là con số các trẻ em vô gia cư đã tăng trong thời gian gần đây được xem là lên khá cao. Theo như một cuộc thăm dò thì cứ khoảng 30 trẻ em thì có một đứa lọt vào gia đình vô gia cư. Lý do là bởi vì cái tỷ lệ nghèo khổ đã gia tăng và giá nhà thì lại quá đắt. Trong khi đó, cái nạn bạo động trong gia đình tiếp tục gia tăng tại Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì dân biểu tân cử ông Will Hurt sẽ được đến Quốc hội để mà ngồi giữa bàn thảo với lại các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Ông đã sắn tay áo phát biểu ngày hôm qua với lại báo chí cho biết là ông rất là hào hứng để mà chuẩn bị làm việc cho các cử tri của ông. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết chi tiết nói về việc sáp nhập của hai công ty Baker Hughes và Halliburton. Theo như bản tin cho biết, hai giám đốc điều hành là những người sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhau để liên quan đến cuộc đàm phán này. Thì đây sẽ là một cuộc chơi giống như một trò chơi giữa mèo vườn chuột, giữa hai công ty có thể nói rằng là lớn nhất trên thế giới về vấn đề dịch vụ dầu khọ dầu khí. Một tháng sau khi nhận nhiệm vụ để thâu tóm công ty Baker Hughes, thì chi phí có thể chi ra hơn 25 tỷ Mỹ Kim. Thì giám đốc điều hành của Halliburton là Dave Lindsay đã biến cuộc đàm phán có thể trở thành một cuộc đấu tay đôi nhằm tiếp quản công ty đối thủ, trừ khi công ty Baker Hughes có giá chào bán trước hơn. Ở phía bên kia thì giám đốc điều hành của Baker Hughes là Martin Creed tiết lộ đã gửi thư cho ông Lisa vào tháng này. Và các nhà phân tích nói rằng đây sẽ là một thông điệp gửi tới những cuộc sáp nhập tiềm năng khác, có thể bao gồm là GE, Schlumberger và National Oilwell Varco, hoặc thậm chí là công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett. Ông Lisa, 61 tuổi, đã làm giám đốc công ty lớn thứ hai trên thế giới về dịch vụ dầu hỏa từ năm 2000. Trong một thời kỳ hỗn loạn khi đó, công ty đã làm nhà thầu hỗ trợ cho đại công ty BP, mà vào năm 2010 thì vụ này đã giết chết 11 công nhân giàn khoan, cũng như là đã có hàng triệu gallon dầu tràn vào vịnh Mexico. Nhưng mà trong một tuyên bố, thì một thẩm phán tòa án liên bang đã phán quyết là Halliburton chỉ phải chịu một phần nhỏ trong các lỗi này. Trong nhiệm kỳ của mình thì ông Lisa đã biến công ty Halliburton thành một trong những công ty liên quan đến dịch vụ dầu khí lớn nhất trên thế giới và đã đạt được những thành quả rất tích cực. Và nếu một thỏa thuận có thể xảy ra, thì tổng tài sản của Halliburton và Baker Hughes có thể lên đến 73 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà các nhà quản lý của hai công ty này có thể sẽ tách ra một số bộ phận nhằm tránh luật chống độc quyền. Và những cơ quan phụ với những chức năng chồng chéo trong hai công ty này chắc chắn sẽ phải bị bỏ đi. Điều đó đồng nghĩa với việc cắt giảm việc làm. Cả hai công ty đều có trụ sở tại thành phố Houston, với một lực lượng lao động lên đến khoảng 15.000 người. Theo như tổ chức Simon & Corporate, thì ước tính lợi nhuận cho Baker Hughes là công ty dầu mỏ lớn thứ ba trên thế giới, sau công ty đầu tiên là Schlumberger và thứ hai là Halliburton, thì sẽ khoảng là 11.7% trong năm 2014, trong khi đó dự kiến lợi nhuận cho Halliburton là 15.6% và Schlumberger là 20.1%. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khu Nguyên. Thưa quý vị, mấy tuần nay thì Radio Shack được nhắc đến nhiều trong mùa lễ cuối năm. Một tiệm nằm không xa TCC đang có thêm hàng hóa nhiều hơn, và đây là Radio Shack The River Headquarter, một tiệm được coi là model, nơi mà họ cố gắng có nhiều hàng hóa thu hút cho giới tiêu thụ. Trên các bức tường họ có những món hàng mà Radio Shack hy vọng là tiêu thụ nhiều trong mùa lễ, như là games bắn máy bay không người lái, giá rất bình dân, hay là những cái loại đồ chơi tự làm robot chỉ có dưới 80 đồng và một cái remote control loại banh robot. Và người giám đốc của hàng hóa là ông Paul Rutenis mới nhận công việc được một năm nay, nói mùa lễ năm 2014, chủ đề sale của họ là Gift Smart, tức là quà thông minh. Và những món hàng high-tech lớn có nhỏ có nhắm vào những khách hàng mới là sinh viên TCC và những khách hàng thích điện tử. Ông chỉ những loại hàng hóa như các loại headphone hay những vật dụng mà ông cho là sẽ bán rất chạy trên thị trường. Năm nay họ còn cho apply credit card free interest 90 ngày, lại còn có 5% cashback, rồi nào là họ shipping free nếu trong tiệm này không có mà tiệm kia có. Và những món hàng nào mua từ ngày 26 tháng 11 có thể trả lại cho họ đến hết ngày 25 tháng 1 nếu không thích. Và trừ các món hàng đặc biệt như là wireless device và defense mobile phone. Và năm nay Radio Shack mở cửa lúc 8 giờ sáng ngày Thanksgiving trong hơn 3.000 tiệm để cạnh tranh với lại Black Friday. Và đây cũng là việc mà họ phải cố gắng bán trong mùa Christmas sau khi công ty của họ bị sụt giảm tài chính liên tiếp nhiều chu kỳ và gần phải khai phá sản. Và họ cho biết mùa lễ năm nay thật sự là họ cố gắng tột bực và có rất nhiều khó khăn. Theo lời của văn phòng Radio Shack cho biết, Họ có nhiều tiệm mà các tiệm lại phải cạnh tranh lớn với những tiệm khác. Họ hy vọng với tên tuổi sẵn có và những sản phẩm mới, Radio Shack sẽ có thể bán chạy trong năm nay, nhất là khách hàng có thể tìm ra những thứ họ thích trên website của Radio Shack. Nói giống như thử là quảng cáo cho Radio Shack, anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay từ Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin đầu tiên nói về một tai nạn đã xảy ra tại cơ sở của hãng hóa học DuPont ở tại khu vực La Porte vào sáng sớm ngày Chủ nhật hôm qua. Chuyện xảy ra khi mà một nhân viên làm việc ở đây tên là Robert Tisnado, sau khi mà đã sắp sửa chấm dứt một ngày làm việc với 12 tiếng thì anh ta nghe thấy tiếng kêu gọi giúp đỡ của một nữ nhân viên làm việc tại khu vực chứa những chất hóa học có là hơi độc. Thì anh ta chạy tới ngay và cùng với một người cai khác 60 tuổi tên là Wade Baker, và cả hai thì không có mang mặt nạ dưỡng khí, và khi tới khu vực này thì đã bị hít phải hơi độc tên là Methane Burn Captain. Đây là một hơi rất là độc, giúp cái hơi này nó làm cho những cái khí đốt có cái mùi như là mùi trứng thối. Và những cái loại hóa học này, chất hóa học này được dùng ở trong các loại thuốc diệt trừ sâu bọ cũng như là diệt trừ các vi khuẩn của cây cối. Một loại hóa học này thì được sản xuất tại cơ sở này của hãng DuPont, nơi có 320 nhân viên. Và sau đó thì một người anh của nạn nhân là cũng làm việc tại khu vực này đã mang một mặt nạ dưỡng khí tới, và anh ta cũng chạy vào trong cái khu vực này và cố gắng để mà giúp đỡ người em, nhưng mà chính anh ta cũng đã bị tử thương vì hít phải hơi độc. Tất cả là 4 người đã bị chết ngay tại khu vực này vào khoảng 7 giờ sáng. Đó là theo lời của các giới chức của công ty DuPont cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên công ty DuPont có những tai nạn liên quan gây ra chết người như vậy, và chính công ty này cũng đã bị phạt nhiều lần bởi công ty bảo vệ môi trường về những vụ khí độc bị thải ra ngoài. Tuy nhiên, người bố của hai anh em đã bị tử thương trong vụ này cũng là một cựu nhân viên trước đây đã từng làm tại cơ sở này, thì ông nghĩ rằng ông không có quy trách nhiệm nhiều cho DuPont, bởi vì tất cả những nhân viên làm việc ở đây đều biết rằng đây là những sự nguy hiểm mà họ phải đối đầu hàng ngày, và họ phải áp dụng tất cả mọi biện pháp về an toàn như đã được hướng dẫn để mà tránh gây ra những sự thương tích. Trở lại với Quán Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, đối với lại những người đàn ông và người đàn bà thì tối ngày hôm qua họ đã ngủ đầy bên ngoài trại tế bần The Bridge với những cái chiếc khăn được chính phủ cũng như là các cơ sở thiện nguyện họ tặng cho. Cứ một vài phút đồng hồ như vậy thì có những chiếc xe cũng như là những chiếc xe van lái gần đấy và họ mở cửa, những cái người vô gia cư chạy đến để mà lãnh những cái bộ quần áo hoặc là họ nhận những cái khay thực phẩm. Đây là những cái hành động được xem là khá dồi dào đối với lại những người vô gia cư khi mà họ vừa gặp phải cái cảnh vừa lặn vừa đói. Đặc biệt là khu vực trại tế bần Union Gospel Missouri. Đây là một trong những cái trại tế bần thuộc phía tây của thành phố Dallas, có khoảng 266 chỗ để mà chứa những người vô gia cư đến đây. Họ tạm thời ngủ trong cái buổi tối lặn trời như tối ngày hôm qua. Một số các trại tế bần ở đây có khoảng chừng 40 người từ hôm thứ Bảy, và người ta dự trù là ngày hôm nay sẽ có thêm những người đến để mà nhận những cái sự đóng góp của cái trại tế bần này. Thời gian gần đây thì thời tiết khá lạnh, nhất là vào ngày tối ngày Chủ nhật. Và đây là cái đợt tuyết đầu tiên xảy ra tại thành phố Dallas sáng ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có thể nhìn thấy những cái đá vẫn còn đóng ở trên cây hoặc là trên cốp xe hoặc là trên cái hàng rào. Theo các nhà khí tượng cho hay thì sáng ngày hôm nay nhiệt độ vẫn ở cái mức đông đá, tức là vào khoảng trên dưới 20. Gió thổi khá mạnh làm cho ta có cảm giác như là nhiệt độ vào mười mấy độ mà thôi. Tuy nhiên thì đường phố sáng ngày hôm nay tương đối khá tốt. Nhưng mà quý vị lái xe thì cũng cẩn thận ở ngay những cái đoạn như là dưới cây cầu hoặc là đi ngang qua những cái con suối nhỏ. Ngày hôm nay thì nhiệt độ có thể lên cao vào khoảng 40 mà thôi, nhưng mà cuối tuần này thì thời tiết trở lại tương đối ấm áp vào khoảng 60 độ đó anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hệ và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng. Chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Đà Lạt.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 17 tháng 11 năm 2014, nhằm vào ngày 25 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh. 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ rưỡi là chương trình vấn đề hôm nay, 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là thời sự buổi trưa, sau đó nói chuyện với lại bác sĩ Trần Ngọc Thuần. 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là chương trình an sinh xã hội với bà NG Hồ Quang, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondalatradio.com. Như thế là tuyết tương đối không có nhiều lắm anh chị Thu Nga?
Mặt trời bây giờ thì đang lên, hy vọng rằng tuyết sẽ tan vào khoảng buổi trưa nay thôi. Và hôm qua khi mà chúng tôi rời khỏi cái bữa tiệc mà một tấm áo cho các cụ cao niên do Hội Phụ Nữ Quốc gia tổ chức, thì lúc đó là tuyết cũng đã bắt đầu rớt xuống rồi, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Và chương trình của SBTN Texas trong tuần này, từ thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật thứ Tư, là bình luận và an sinh xã hội. Ngày thứ Năm là các phóng sự cộng đồng, trong đó có phóng sự đại hội cộng đồng cũng như là hội chợ quốc tế. Ngày thứ Sáu là phóng sự bữa cơm cho người nghèo vô gia cư do Quỳnh Châu cũng như là nhóm của cô thực hiện. Ngày thứ Bảy là tin tức từ Houston và ngày Chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Chúng ta rõ ràng là đi từ mùa hè qua tới mùa đông mà không có mùa thu, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, không có mùa thu, lá chưa có vàng. Chắc là phải ngày mai, ngày mốt, vâng, lá sẽ rụng hết. Vâng ạ. Sáng ngày hôm nay có thể nói là chắc là nhiều người cũng cẩn thận, cho nên là đường xá thì không có kẹt xe nhiều, ngoại trừ trên xa lộ 635 đoạn nối kết với lại xa lộ 75 đi về hướng Tây tới Dallas North Highway, là cái đoạn đường này đang sửa chữa cho nên là bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.